Bích Ngọc Đao. Hồi 1. Thiếu niên giang hồ. Người đọc: Ý Ý. Phần 1. Ngày xuân ở Giang Nam, Đoàn Ngọc đang tuổi thiếu niên. Ngựa là thứ danh chủng Ngọc Diện Thanh Hoa Thông, rất hợp với bộ yên ngựa mới tinh bóng loáng. Bên yên ngựa có treo thanh bạch ngân đao, vỏ đen bằng da cá sấu, chạm 7 viên phỉ thúy. Vỏ đao cọ vào bàn đạp bằng đồng, phát ra những tiếng tinh tang nghe như âm nhạc. Y phục cũng màu sắc tươi đẹp, rất nhẹ, rất mỏng, may rất vừa người. Thêm vào đôi giày bằng da bò mua từ quan ngoại vào, rồi cây roi ngựa tinh chế ở Ôn Châu. Trên tay cầm còn có khả một viên minh châu lớn, còn hơn cả mắt rồng 2 phân. Hiện tại là buổi chiều mùa xuân vào tháng 3, Giang Nam cỏ mượt, chim chóc kêu hót bay nhảy loạn khắp nơi. Một làn gió xuân đem theo mùi hương thơm của hoa đào đang thổi qua mọi nơi, ôn nhu như hơi thở của tình nhân. Gió xuân thổi từng làn sóng nước xanh rì nổi lăn tăn. Một cặp chim én vừa bay ra khỏi rừng hoa, đậu xuống lan can của chiếc cầu sơn màu đỏ tươi, rủ rỉ với nhau, cũng không biết là đang nói gì. Đoàn Ngọc buông thả dây cương, để con ngựa thong thả bước qua cầu. Gió ấm thổi nhẹ vào mặt, thổi bay tà áo rất mỏng màu xanh của y. Trong cái bọc màu tím để bên ngực trái của y là chồng chồng bạc trắng xếp đặt chỉnh tề, đủ để cho bất cứ một người trẻ tuổi nào như y tiêu xài thoải mái 3 tháng trời. Năm nay y mới có 19 tuổi, vừa từ phía Bắc ngàn dặm đóng băng đến Giang Nam. Một nơi phong cảnh quang minh mị như thế này, cặp chim én bị vó ngựa trên cầu làm kinh động. Y chỉ thấy mình nhẹ nhàng cũng như cặp én kia, nhẹ nhàng muốn bay lên vậy. Nhưng không phải là y hoàn toàn không có tâm sự. Vợ chồng Trung Nguyên đại hào Đoàn Phi Hùng gia giáo vốn rất nghiêm, dĩ nhiên không thể nào vô duyên vô cớ thả đứa con trai độc nhất của mình đến Giang Nam. Đoàn Ngọc đi lại đây lần này dĩ nhiên là có nhiệm vụ. Nhiệm vụ của y là trước 15 tháng 4 gấp tới Bảo Châu Sơn Trang, đại diện cho phụ thân y bái thọ người bạn kết nghĩa Kim Lan thuở thiếu thời của ông ta là Giang Nam Đại Hiệp Châu Nhị Thái Gia Châu Khoan. Y sẽ đem lễ vật là cây Bích Ngọc Đao tổ truyền nhà họ Đoàn lại bái thọ, sau đó sẽ đem Bảo Châu nhà họ Châu về. Bảo Châu Sơn Trang, cái viên Bảo Châu quý giá nhất, chính là con gái yêu của Châu Nhị Thái Gia. Cô năm nay chỉ mới 17 tuổi, cô tên là Châu Châu. Nghe nói Châu Nhị Thái Gia năm nay phá lệ mở tiệc chúc thọ là để chọn nữ tế cho cô con gái yêu quý. Châu gia ở Cô Tô là thế gia võ lâm, thành danh hiển hách nhất ở Giang Nam. Châu đại tiểu thư không những là người đẹp có tiếng, mà còn là một bậc tài nữ xuất sắc. Nghe cái tin tức đó, các bậc công tử thiếu hiệp trong giang hồ còn chưa lập gia đình, e rằng đã có hơn nửa đều sẽ đổ xô lại Bảo Châu Sơn Trang trước ngày 15 tháng 4. Đoàn Ngọc sẽ được trúng tuyển hay không? Đem cái viên Bảo Châu này về được hay không? Y thật tình không chắc trong bụng. Đấy là tâm sự của Đoàn Ngọc. Nhưng đứng trước cảnh Giang Nam, bờ sông hoa đỏ rực hơn lửa, nước xanh đậm thế này, còn có tâm sự gì mà một gã thiếu niên 19 tuổi ném không đi, thả không xong? Quả thật còn có một thứ. Đấy là lúc y vừa ra khỏi cửa, phụ thân của y đã nghiêm sắc mặt, nói đi nói lại với y rằng phải dáng hết sức đừng quên 7 điều giới luật. Cho đến bây giờ, y phảng phất còn nghe phụ thân nghiêm nghị nhắn nhủ: lấy thông minh và vũ công của con, có thể cũng gượng gạo ra lăn lộn trong giang hồ được rồi. Nhưng có mấy chuyện này, con phải nhất định làm không được. Nếu không ta đảm bảo con sẽ lập tức rước phiền lụy vào thân ngay. Đây là lời dạy dỗ từ kinh nghiệm tích lũy mấy chục năm nay của cha, con nhất định dáng mà nhớ vào lòng cho kỹ. Đoàn Ngọc từ nhỏ vốn là đứa bé rất hiếu thảo vâng lời. Mấy điều đó, y không dám quên điều nào. Mỗi sáng tỉnh dậy là trong bụng nhẩm đi nhẩm lại mấy lần. Thứ nhất, không được kiếm chuyện phá phách hay xen vào chuyện của người khác. Thứ hai, không được tùy tiện kết bạn với người lạ. Thứ ba, không được cờ bạc với người lạ. Thứ tư, không được gây thủ oán với nhà sư, đạo sĩ, ăn mày. Thứ năm, tiền bạc không được để ra ngoài. Thứ sáu, không được tin lời người ta đồn đại. Thứ bảy, cũng là điều trọng yếu nhất, là không được qua lại với đàn bà không quen biết. Tàn Ngọc trước giờ vốn là đứa bé rất được lòng mọi người. Không những y mạnh khỏe anh tuấn, lễ phép nhã nhặn, y còn rất thích cười, rất biết cười, cười rất ngọt ngào. Huống gì y áo quần bảnh bao, cưỡi ngựa cao giáo, thiếu niên nhiều tiền, đàn bà gặp y mà không thích, đấy mới là chuyện lạ. Đây vốn là cái điểm Đoàn Phi Hùng lão gia tử lấy làm hãnh diện nhất, nhưng hiện tại biến thành điểm đáng lo ngại nhất.
Đàn bà vốn là tai họa, đàn bà hư hỏng trong giang hồ lại quá nhiều. Con chỉ cần dính vào một người, phiền phức sẽ đeo đẳng vĩnh viễn với con không bao giờ cho hết.
Câu nói ấy Đoàn Phi Hùng lão gia tử đã lặp đi lặp lại với con mình chừng 50 lần. Đoàn Ngọc dù có muốn quên cũng khó mà quên cho nổi. Có phải vậy không? Xuân sắc ở Giang Nam nếu có 10 phần, thì ít nhất đã có 7 phần ở Tây Hồ. Có người nói, xuân sắc ở Tây Hồ đẹp như tranh vẽ. Nhưng trên đời này làm gì có người vẽ ra được xuân sắc của Tây Hồ? Nếu đã bước qua Hàng Châu mà không dạo qua Tây Hồ một chuyến, thật tình là uổng cả đời. Đã đến Tây Hồ, còn chưa đến thưởng thức Tống Tổ Ngư ở Tam Nhã Viên, thật tình cũng uổng lắm. Hiện tại, Đoàn Ngọc tấu xảo quá bước lại Hàng Châu, đến Tây Hồ, dĩ nhiên y không thể để coi cái cảm giác tiếc rẻ ấy lại trong lòng. Tống Tổ Ngư là cá trưng, cá còn phải sống rồi giết đi, đem trưng mới là thứ thượng hạng, trưng xong rồi dưới nước gia vị đem lên bàn ăn, vì vậy đang còn ngun ngút khói, đúng là vào miệng là tan ra, vừa tươi vừa béo. Cũng như ma bà, đậu bà ở Thành Đô, cá trưng này gọi là Tống Tổ Ngư bởi vì cách nấu là do một người đàn bà ở Nam Tống, họ Tống sáng chế ra. Nhưng Tây Hồ nước cạn, dưới ba thước đều là bùn đất, cá ở trong hồ không lớn nổi. Và lại Tây Hồ không cho bắt cá, ở Tây Hồ mà bắt cá, quậy cả hồ đang xanh biếc lên, không phải là chuyện đốt đàn đem nấu thịt gà, mất hết cả nhĩ hứng đi sao? Vì vậy, tuy cá trưng nổi tiếng ở Tây Hồ, nhưng không phải là cá ở Tây Hồ, mà là từ Tây Hương. Nhất là đường Thê Hương, không những hoa mai ở đó đẹp, cá cũng ngon nữa. Nơi đó cơ hồ nhà nào cũng đều có ao cá, thuyền bỏ cá vào trong thành, đáy thuyền đan bằng trúc, so với thuyền hoa trên Tây Hồ còn lớn hơn. Cá nằm dưới đáy thuyền, giống như nằm trong nước sông vậy. Thuyền đi tới trước cửa Vũ Lâm, bèn cập bến. Các ngư phủ chân trần bèn lấy thúng xúc cá đem vào thành bán. Trong thúng cũng đựng đầy nước sông. Trong giỏ trên thúng còn có để một bầy tôm xanh đang búng lóc chóc. Vào buổi sáng sớm mùa xuân, vài chục gã trai trẻ khỏe mạnh cười đùa, gánh những thúng đồ thu hoạch hôm đó, bước trên con đường lót đá xanh đi lại thành. Cảnh tượng ấy còn thậm chí làm người ta vui sướng hơn cả món cá trưng. Do đó, các quán rượu bên hồ bèn đem những con cá còn bơi lội đó bỏ vào trong lồng trúc lớn, để dưới hồ đợi khách lại viếng. Đoàn lão gia tử thích nhất là Tam Nhã Viên, mỗi khi đến Tây Hồ là không thể thiếu được chuyện đến Tam Nhã Viên bắt vài con cá tươi đem trưng nhắm rượu. Vì vậy, Đoàn Ngọc cũng đến Tam Nhã Viên. Tam Nhã Viên nằm ngay bên hồ, mặt nhìn ra cả một hồ nước mùa xuân. Bốn bề lan can làm bằng gỗ hồng lê cao ba thước bao bọc. Bên cạnh lan can có để mười mấy cái bàn bằng gỗ trắng dầu, sạch bóng loáng. Mỗi bàn đều có để sẵn đồ câu cá và mồi câu. Cá đã bỏ vào trong hồ, có hàng rào trúc ngăn lại. Muốn ăn thì câu lên thôi. Có mình câu lên, mùi vị dù gì cũng đặc biệt tươi ngon hơn. Đoàn Ngọc câu được hai con, kêu hai giác rượu. Đối diện với cảnh xuân sắc bên Tây Hồ thế này, không có cá cũng còn uống được, huống chi là có cá đó. Vì vậy mà hai giác rượu đã cạn, lại thêm hai giác nữa. Đoàn Phi Hùng không dặn y phải uống ít đi một chút, bởi vì ai ai cũng biết đại công tử nhà họ Đoàn tử lượng như biển, ngàn chung còn chưa say. Bất cứ ai muốn đổ rượu cho y sang cũng là khó khăn như muốn cho cá chết đuối vậy. rượu đựng trong bình bằng đồng, một bình có tới 16 lượng, 4 giác rượu là 4 cân. Đoàn Ngọc đang uống thứ rượu thiện lưỡng, còn mắc hơn cả hoa điêu để lâu năm gấp bội. Thứ rượu này vốn để dành cho viễn khách, tuy đắt hơn hoa điêu gấp bội, nhưng chắc gì đã ngon hơn hoa điêu là bao nhiêu. Chân chính, rượu ngon phải là trúc diệp thanh để lâu năm, mùi rượu nhẹ nhàng, vào miệng mềm như lụa, nhưng hậu kình rất đầy, hai ba chén vào bụng đã có cảm giác ngà ngà say. Đàn Ngọc tuy không uống trúc diệp thanh, hiện tại cũng đã có cảm giác ngà ngà đó. Y thích cái thứ cảm giác đó. Y chuẩn bị uống xong hai bình đó, thêm hai bình nữa, sau đó mới kêu một đĩa miến tôm ăn cho dã rượu. Nghe nói miến ở nơi đây không thua gì thuê vô quán ở quan hạng khẩu. Dân Hàng Châu đại đa số ai cũng uống rượu. Bọn họ uống rượu bằng chén, một chén là 4 lạng. Thường thường uống 6-7 ly cũng không có là gì, nhưng uống là làm ngay 5-6 cân, chuyện đó lại là ly kỳ rồi. Uống gì người uống rượu chỉ bất quá là một gã thiếu niên 18-19 tuổi. Đã có rất nhiều người bắt đầu chú ý đến y. Cặp mắt rừng lớn nhất là một gã thiếu niên mặt mày trắng trẻo, mặc một chiếc áo dài màu tím lạt. Cái vị thiếu niên này tuổi tác xem ra hình như có nhỏ hơn Đoàn Ngọc 2 tuổi. Cặp mắt lớn thiệt lớn, cái mũi thẳng, ăn mặc y phục rất tân thời, dáng điệu cũng rất ôn nhu, rất thanh tú, xem ra cũng xuất thân con nhà phú gia như Đoàn Ngọc vậy. Rượu nhất là, trên bàn y cũng có vài cái bình rượu không, hiển nhiên là tửu lượng của y cũng không kém cỏi tí nào. Người tửu lượng khá, thường thường ít nhiều cũng có hứng thú với người tửu lượng khá. Vì vậy, y bỗng hướng về Đoàn Ngọc cười một cái. Đoàn Ngọc không thấy. Thật ra y đã chú ý đến gã thiếu niên có cặp mắt to ấy từ lâu, và cũng không phải không có hứng thú với người này. Chỉ bất quá, Đoàn công tử tuy mới bước chân vào giang hồ, nhưng y không phải là kẻ ngốc, càng không phải là kẻ mù. Thật ra, y thông minh còn hơn đại đa số nhiều, cặp mắt cũng sáng hơn đại đa số nhiều người khác. Y vừa nhìn là đã nhận ra ngay cái gã cặp mắt to ấy, không phải là một gã thiếu niên thật, mà là một cô gái giả trai. Trên đường đi không được qua lại với đàn bà chưa quen biết. Lời giáo huấn ấy Đoàn Ngọc chưa hề quên, cũng không dám quên. Trước giờ y là một đứa bé rất nghe lời, rất hiếu thảo. Vì vậy cặp mắt của y cứ nhìn thẳng vào cái thuyền hoa ở trước mặt. Chiếc thuyền hoa ấy vừa ở trong đám liễu trèo ra, phía trên sơn màu xanh biếc, lan can màu đỏ, cánh cửa sổ chạm trổ hoa, bức màn tương phi bằng trúc vén lên một nửa. Một người đàn bà tuyệt đẹp, phong tư trác tước, đang ngồi bên song cửa, đùa nghịch với con anh vũ lông trắng trong lồng. Một tay cô đang cầm cây lược, cổ tay tròn lẳn, ngón tay thuôn dài, vẻ mặt ra chiều như ai oán, phảng phất như cảm thương xuân đến rồi qua mau, tình nhân sắp ly biệt. Cô là người đàn bà, chỉ bất quá, cô là đàn bà ở xa thật xa. Đại khái còn an toàn hơn đàn bà ngồi bên cạnh bàn một chút. Ít nhất, cô cũng không thể bay qua 5-6 trượng mặt hồ, lại gây phiền cho Đoàn Ngọc. Nhưng người đàn bà bên cạnh bàn muốn qua làm phiền lại dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại, hình như cô có cái ý đó thật. Cô bỗng nhiên ôm quyền, nói: "Vị huynh đài này, xin mời." Đoàn Ngọc nhìn phía sau, lại nhìn ra hai bên, làm như không biết người ta đang chỉ mình. Vị cô nương có cặp mắt to ấy ôm miệng cười, nói: "Tôi nói cái vị huynh đài này chính là các hạ đó." Lúc cô cười, cái mũi của cô nhăn lại trước, làm như gió xuân đang thổi sao động mặt hồ lăn tăn lên. Lúc cô chưa cười, cô đã là cô bé thật khả ái. Cô vừa cười lên, thật muốn làm các chàng nhảy lầu. Đoàn Ngọc có muốn giả vờ cũng không xong. Y đành cười trừ, nói: "Các hạ đang nói chuyện với tôi đấy sao?" Cô ta mở to mắt ra, cười nói: "Không nói chuyện với anh, còn nói chuyện với ai nữa?" Đoàn Ngọc ho khẽ lên hai tiếng, nói: "Không biết các hạ muốn chỉ dạy điều gì?" Cô bé mở cây quạt soạt một tiếng, khẽ phe phẩy mấy cái, nói: "Độc ẩm không bằng đồng ẩm. Trời đẹp cảnh đẹp như vậy, các hạ còn không quá bước qua đây cùng say một bữa." Rõ ràng là ngay kẻ nói còn nhìn ra được cô là con gái. Vậy mà cô cứ muốn làm ra vẻ ta đây là đàn ông con trai. Đoàn Ngọc thở ra, nói:
"Ai, tại hạ cũng có ý như vậy. Khổ nỗi chưa quen biết nhau, hướng gì nam nữ có chỗ bất tiện."
Cô bé ngẩn mặt ra, cặp mắt càng mở to lên.
"Anh nói nam nữ bất tiện, không lẽ anh là con gái sao?"
Đoàn Ngọc cũng bật cười, y dáng nhịn cười, nói:
"Dĩ nhiên các hạ cũng thấy là tôi không phải rồi."
Cô bé chớp mắt hỏi:
"Anh không phải thì ai vậy?"
Đoàn Ngọc nói:
"Cô."
Cô bé trừng mắt nhìn y nửa ngày, lắc đầu lẩm bẩm: "Thì ra cặp mắt của người này có chứng tật gì đó mà." Một tay cô khẽ phe phẩy cây quạt, còn tay kia cầm ly rượu lên, ngẩng cổ uống sạch một hơi cạn sạch. Cô uống rượu thật không giống đàn bà tí nào. Đoàn Ngọc thở ra một cái trong bụng. Ngày xuân đương độ, y năm nay mới 19 tuổi, cái tuổi dễ bị xao động tâm hồn nhất. Thiệt tình y rất muốn bước qua, chỉ tiếc là y làm sao cũng không quên được dáng điệu nghiêm nghị của phụ thân. Muốn là một đứa bé hiếu thảo vâng lời, thật tình không phải là một chuyện dễ dàng tí nào. Tịch dương đầy trời, chiếu lên hồ Tây. Hồng trang đạm mạc tổng tư nghi lại càng thêm đa tư đa dạng. Liễu xanh mềm nhẹ như tuyết, hoa sen hồng nở hé nữ nhân. Dãy núi mờ mờ xa xa, chiếu lên mặt nước hồ lộng lẫy ánh kim quang. Đâu đó không biết ai đang cất tiếng ngâm nga. Thiêu thôn cô nhi quang trước cước, hạ thủy khứ cát đang tâm thảo. Nhất bà thảo nhi cương hệ thảo, thẳng bại khê biên thụy bức liễu. Liễu âm cái trước đa thích kiểm, đa thích cước nhi tiểu hữu xảo. Tam cá kỵ sĩ đã mã lai, kiểm thượng toàn bộ đái trước tiểu. Cất cá kỵ sĩ khiêu hạ mã, xi xi vong bước tha đích cước. Hữu có kỵ sĩ đảm rào đai, cư nhiên thân phân tha đích trủy. Đệ tam cá ngoạn đích bả hí, chấm hải ký tại ca từ ký. Ai ra khả lên đích tiểu cô nương, tha vị thậm ma yêu tham thụy. Tạm dịch: cô thôn nữ chân để trần, xuống nước hái cỏ bấc. Vừa đó xong một bó, đã nằm xoài ra ngủ bên bờ suối. Bóng liễu che mặt cô, chân cô nhỏ mà xinh xắn. Ba chàng kỵ sĩ phi ngựa lại, gương mặt đều lộ vẻ mỉm cười. Một chàng nhảy xuống ngựa, nhìn xi xi vào chân cô. Có chàng lớn gan hơn, dám hôn lên môi cô. Còn chàng thứ ba đùa nghịch, viết xuống thành một bài thơ chọc: ai ra đáng thương cho cô bé, sao cô ham ngủ làm chi. Tiếng ca êm ái, lời lẽ dễ thương, tràn đầy một vẻ nhẹ nhàng quyến rũ dụ hoặc. Đây có phải là một cô thôn nữ đa tình đang dùng tiếng ca của mình để thầm biểu lộ với tình nhân, muốn y to gan lên một chút? Đoàn Ngọc không nhịn nổi lại thở ra trong bụng. Y lại càng không dám đưa mắt nhìn thêm cô bé bàn bên cạnh tí nào nữa. Y cảm thấy thật tình mình quá vô dụng, ngay cả rượu cũng hết muốn uống. Đang tính kêu đĩa miến tôm, ăn no kiếm chỗ ngủ một giấc. Chính ngay lúc đó, bỗng trên mặt hồ có chiếc khoái thuyền xé nước như bay lại. Trên khoái thuyền có bốn gã hòa thượng mày rậm mắt to, thân hình lực lưỡng, cái đầu cạo chọc bóng lưỡng xanh dờn. Gió thổi trên mặt hồ, chiếc khoái thuyền lên xuống không ngớt. Bốn gã hòa thượng làm như đóng đinh trên mé đầu thuyền, không một tí động đậy. Đoàn Ngọc vừa nhìn thấy, bọn họ đều là tay giỏi võ. Không những vậy, công phu hạ bàn cũng rất cứng cỏi.
Trong giang hồ, không được đụng vào nhất là hòa thượng, đại sĩ và ăn mày.
Bởi vì những hạng người đó chỉ cần dám qua lại trong giang hồ, nếu không có võ công xuất chúng, thì nhất định cũng có thế lực rất lớn. Cảnh đẹp giờ tốt thế này, mấy gã xuất gia này tại sao lại đến nơi này xông xáo qua lại? Đoàn Ngọc vốn có chút kỳ quái, nhưng hiện giờ y quyết tâm không để ý chuyện của bọn họ.
Thị phi chỉ vì nói năng nhiều, phiền phức chỉ vì xông xáo đường đột. Nếu muốn một đường bình an, là phải nhất định không bày chuyện lôi thôi và không xen vào chuyện của người khác.
Đoàn Ngọc uống xong ly rượu cuối cùng, chỉ chờ miến lại ăn xong là đi ngay. Bỗng nghe binh lên một tiếng, chiếc khoái thuyền đã nhắm chiếc thuyền hoa đụng thẳng vào. người đẹp đang ngồi bên song cửa đùa nghịch với con anh vũ lông trắng, bị đụng cơ hồ muốn rớt xuống nước. Bốn gã hoàng thượng thì đã nhảy lên thuyền hoa, xông vào như hung thần ác sát, chỉ vào mũi cô mắng chửi loạn lên, nghe không rõ là đang mắng chửi gì. Ngay cả con anh vũ cũng sợ quá, kêu quang quác cả lên, vừa kêu vừa nhảy. Người thì sợ quá mất cả nhan sắc, toàn thân run rẩy không ngớt, xem ra thật là đáng thương vô cùng. Mấy gã hòa thượng lại không hiểu chuyện lên hương tiếc ngọc, có gã còn thò bàn tay lớn như cái quạt, hình như muốn túm lấy đầu tóc của cô. Mấy tên ác tăng này ở đâu ra đây, thật còn hung dữ hơn cả cường đạo, bàn ngày bàn mặt, trước mắt mọi người, dám cả gan khinh lờn một người đàn bà đơn lẻ đáng thương thế này. Chuyện này mà không xen vào can thiệp, còn nói gì đến chuyện phò nguy cứu khốn, hành hiệp trượng nghĩa. Đàn Ngọc cảm thấy máu nóng hừng hực dâng lên ứ ngực, y chẳng cố kỵ gì nữa, chụp lấy cây đao để trên bàn, bỗng đứng bật dậy, nhảy vọt ra khỏi lan can. Ngoài lan can là nước hồ, mắt thấy y sắp rớt xuống nước, cô bé có cặp mắt to hình như thất thanh kinh hô lên. Nào ngờ Đoàn Ngọc tuy còn nhỏ tuổi, võ công đã luyện đến nơi, y đã nhìn đúng chỗ mình nhảy xuống. Chỉ thấy mũi chân y đang điểm vào chỗ bờ trúc, dùng để rào quanh nhốt ao cá. Người lại búng lên cao, sử chiêu đăng bình độ thủy, yến tử tam sao thủy, mấy chiêu khinh công tuyệt đỉnh. Cô bé mắt to còn chưa la lên xong, Đoàn Ngọc đã búng ngược người. Một chiêu tể sung xảo phiên vân, tiếp theo đó là bình xa lạc nhạn, nhẹ phiêu phiêu hạ xuống chiếc thuyền hoa. Trong bốn gã hòa thượng, có một gã đang đứng ở ngoài khoang canh giữ, thấy có người lại, bèn lập tức xa sầm nét mặt, trầm giọng hỏi: "Ai đó, lại đây làm gì?" Gã hòa thượng này mặt mày dỗ chẳng dỗ chỉ, mặt lộ sát cơ, xem ra không giống kẻ xuất gia ăn ở thanh tịnh. Đoàn Ngọc cũng xa sầm nét mặt, nói: "Ngươi là kẻ xuất gia hay là cường đạo?" Gã hòa thượng này hình như sực nhớ đến thân phận của mình, hai tay chắp lại, nói: "A Di Đà Phật, kẻ xuất gia làm sao mà lại là cường đạo?" Đoàn Ngọc nói: "Nếu không phải cường đạo, tại sao còn hung dữ hơn cả cường đạo? Ngay cả cường đạo còn không dám khinh lờn đàn bà con gái như vậy." Gã hòa thượng gằn giọng nói: "Ngươi là gì của người đàn bà đó, lại đi xen vào chuyện này?" Đoàn Ngọc ưỡn ngực, nói: "Người trong thiên hạ cũng xen vào được chuyện thiên hạ, tại sao ta không xen vào được?" Trong khoang thuyền lại vọng ra tiếng kinh hô của người đàn bà đẹp đó:
"Cứu mạng, cứu mạng, mấy tên hung hăng này muốn giở trò vô lễ."
Đoàn Ngọc lại càng giận dữ, cười nhạt nói: "Xem ra lá gan của bọn hòa thượng các ngươi không nhỏ tí nào." Gã hòa thượng tức giận nói:
"Lá gan của người cũng không nhỏ, dám đứng trước mặt ta vô lễ thế kia."
Miệng của y thì nói, hai bàn tay không hề rảnh rỗi, bỗng nhiên trầm eo lưng xuống tọa mã. Hai tay quyền cùng đấm mạnh vào sườn của Đoàn Ngọc, chính là Thiếu Lâm Chính Tông Phục Hổ La Hán Quyền. Chỉ tiếc Đoàn Ngọc chẳng phải là cọp, đã xoay ngược tay chụp cứng mạch môn của gã hòa thượng, tứ lượng bát thiên cân, kéo nhẹ một cái. Cái thứ công phu tá lực đả lực này chính là khắc tinh của những loại quyền lộ cương mãnh. Gã hòa thượng phát ra sức lực càng lớn chừng nào, té càng thảm chừng đó. Gã đánh ra cú đấm đó lực đạo không nhỏ tí nào. Chỉ thấy tấm thân trăm cân của y bỗng nhiên bay lên, tủng một tiếng, rớt vào hồ nước. Trên bờ có người đang vỗ tay, không biết có phải cái vị cô nương có cặp mắt to ấy không. Đoàn Ngọc còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, trong khoang thuyền đã có hai gã hòa thượng nhảy ra. Hai người này thân thủ nhanh nhẹn, xuất thủ còn nhanh hơn nữa. Bỗng nhiên, hai cặp quyền đầu như hai cặp Phật thủ đã đến trước mặt Đoàn Ngọc. Quyền phong ảo ạt, quả thật chiêu thức trầm, lực đạo mãnh. Chỉ tiếc là đại công tử con nhà hảo hán đệ nhất Trung Nguyên, Đoàn Phi Hùng, vũ công không những không thua kém gì phụ thân của y cho mấy, hình như còn có vẻ muốn thanh xuất Vu Lan. Nhất là khinh công thân pháp của y, không những linh động hơn người, còn phong nhã, còn đẹp mắt. Y để khí, người bỗng nhiên một chiêu cáp tứ phiên thân, bay ra sau lưng hai gã hòa thượng. Gã hòa thượng biến chiêu cũng không chậm tí nào. bàn tay đập xuống người tung lên. La Hán thoát y, vùng quyền phân kích, nhưng y ra chiêu đã quá chậm. Võ đao trong tay của Đoàn Ngọc đã đánh vào huyệt Kiên Tĩnh trên vai y. Y vừa tung người lên, chỗ đó lại chính là trọng tâm trên toàn thân. Bị đánh vào, người y lập tức đứng không vững, loạng choạng lùi lại 7-8 bước. Bình lên một tiếng, đụng vào lan can chiếc thuyền hoa. Đoàn Ngọc vung tay lên một cái nữa, chỉ nghe tủm tủm hai tiếng, hai gã hòa thượng lại bị rớt vào hồ nước. Gã hòa thượng còn lại vừa nhảy ra khỏi khoang thuyền, mặt mày tái ngoét, không biết mình nên xuất thủ hay không xuất thủ mới phải. Y nằm mộng cũng không ngờ được rằng cái gã thiếu niên nhỏ tuổi dáng điệu ôn nhã này vũ công lại khinh người như vậy. Đoàn Ngọc cũng đang nhìn y. Gã hòa thượng này tuổi tác xem ra cũng lớn hơn tí đỉnh, dáng điệu hình như cũng ra vẻ biết điều một tí. Quan trọng nhất là y còn chưa ra tay xuất thủ đánh người ta. Vì vậy, Đoàn Ngọc đối với gã còn có chút khách khí. Y mỉm cười, nói: "Đồng bạn của ông đi hết rồi, ông còn chưa đi sao?" Gã hòa thượng gật đầu, thở ra một hơi thật dài, bỗng nói: "Ôi, thí chủ cao tính." Đoàn Ngọc nói: "Tôi tính Đoàn." Hòa thượng hỏi: "Đại danh?" Đoàn Ngọc nói: "Đoàn Ngọc." Hòa thượng lại thở ra nói: "Hơi, Đoàn thí chủ vũ công quá cao cường." Đoàn Ngọc cười nói: "Ba chớp ba nhoáng cũng tạm tạm." Gã hòa thượng bỗng xa sầm nét mặt, lạnh lùng nói: "Nhưng Đoàn thí chủ bất kể vũ công cao cường đến đâu, nếu đã xen vào chuyện này, sau này e rằng khó mà toàn thân thoái lui đó." Đoàn Ngọc nói: "Sao?" Gã hòa thượng nói: "Không lẽ thí chủ không nhìn ra bọn bần tăng từ nơi nào lại sao?" Đoàn Ngọc nói: "Hòa thượng dĩ nhiên là trong chùa ra, trừ phi các ông không phải hòa thượng mà là cường đạo." Gã hòa thượng hằn học trừng mắt nhìn y một cái, chẳng nói thêm một lời nào, bỗng nhiên tung người lên, tù một tiếng cũng nhảy luôn xuống nước. Đoàn Ngọc bật cười lẩm bẩm: "Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng gánh, xem ra gã hòa thượng này cũng nghĩa khí lắm." Y phủi phủi quần áo tính đi, lại tính bước qua hỏi thăm người đàn bà đẹp ấy có bị thụ thương gì không. Đang còn tần ngần chưa quyết định được chủ ý, trong thuyền đã có người đang hô hoán: "Đoàn công tử, xin dừng chân." Tiếng nói nghe như Hoàng Oanh đang bay ra khỏi hang, vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, không giống lúc cô đang há họng ra kêu cứu mạng tí nào. Đoàn Ngọc khẽ ho lên hai tiếng, không phải là y muốn ho thật, đó là cái tật của phụ thân y. Phụ thân cổ họng đại khái là có đàm, muốn nói gì quan trọng cũng thích ho khẽ lên hai tiếng trước. Vì vậy, Đoàn công tử cũng học đầy đủ, y phát giác ra lúc chưa nói chuyện, ho lên vài tiếng là cách tốt nhất. Nào ngờ người đàn bà đẹp mặc áo trắng đã bước lại, tay vịn vào khoang thuyền, nhìn y, cặp mắt tuyệt đẹp đang lộ đầy vẻ quan thiết. Cô dịu dàng nói: "Đoàn công tử có phải bị lạnh đấy không? Nơi đây tấu xảo có chút cao đơn mua từ kinh đô, trị cổ họng tốt lắm." Đoàn Ngọc ngay cả ho cũng không dám ho lên nữa. Y gượng cười nói: "Không cần, tôi... tại hạ tốt thôi." Người đàn bà đẹp mặc áo trắng nhoẻn miệng cười nói: "Công tử vốn là người tốt, tôi biết mà." Đoàn Ngọc đỏ mặt lên nói nhanh: "Không phải tôi có ý như vậy, tôi muốn nói là tôi không có bệnh." Người đàn bà đẹp mặc áo trắng cười càng ngọt ngào, cô nói: "Không có bệnh lại tốt nữa, trên thuyền còn có một bình trúc diệp thanh để lâu năm." Đoàn Ngọc vội vã nói: "Không cần, không cần khách khí, tại hạ đang tính cáo tử đây." Người đàn bà đẹp mặc áo trắng cúi đầu xuống nhỏ nhẹ nói: "Công tử muốn đi, dĩ nhiên tiện thiếp không dám cản trở. Chỉ bất quá, lỡ công tử đi rồi, mấy gã ác tăng đó trở lại nữa thì sao?" Đoàn Ngọc không biết nói gì, muốn làm người tốt thì phải làm cho đáo để.